This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Dương và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12 giờ 35 phút trưa thứ hai hàng tuần. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLeod Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLeod Family tại số 3020 đường MacLeod Road, phòng 200 ở Arlington. Số điện thoại phòng mạch bác sĩ 817-468-5252. Và trong chương trình sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay thì số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân và những người thân của mình. Và để mở đầu cho chương trình, Minh Dung mời vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, chào bác sĩ, chào Minh Dung.
Chào chị.
Dạ, bác sĩ, thưa bác sĩ là tôi bị đau cái lưng mình, nó kéo xuống cái chân thì tôi có đi chụp OMI gì đó.
Dạ, MRI.
Dạ, rồi bác sĩ gia đình có nói tôi là phải đi trị liệu. Thì theo bác sĩ là mình có nên đi trị liệu không ạ?
Ok, chị biết cái này là Việt Nam mình chụp cho là bệnh thật kinh tọa đó. Là tại vì xương sống bệnh nó có những cục xương, rồi giữa cục xương nó có những cục sụn. Cục xương là do vôi gì là cứng, cục sụn là sụn nó mềm. Thành ra xong rồi cục xương nó rỗng thì ở trong ốc mình nó cột thần kinh đi xuống, nó đi xuyên qua để nó chia ra cơ thể mình, xong rồi một số thần kinh chạy xuống chân trái chân phải. Thì cái cục sụn á nó đành nước lâu rồi nó khô, nó sụp xuống, thành ra nó cấn chỉ thần kinh đau. Thành ra mà chị biết cái đau này là tùy theo con người, cái sức chịu đựng khác nhau đúng không? Thành ra thì chữa bệnh á, là thứ nhất mình uống thuốc đau trước là một, xong rồi cái mình tập vật lý trị liệu là hai, cái xong rồi mình cho thời gian là ba. Rồi nếu mà không đỡ nữa đó thì bắt đầu chích xương sống là 4. Bên đây á, khi những người phụ nữ mà khi mà đi chứng bụng để sinh con á chị, đau quá đó thì người ta chích xương sống đúng không? Thì tới Mỹ này nó dùng chữ nó gọi là epidural. Đó thì làm mà làm ba cái: uống thuốc, tập với trị liệu, chích xương sống và cho thời gian. Đại đa số bệnh nhân nó sẽ đỡ nhiều. Thì nếu đỡ được đủ để mình làm việc này thì không sao. Còn nếu mà còn đau quá chị chịu không nổi nữa, lúc tới chị mới cuối cùng là giải phẫu. Thì bây giờ chị nhà bác sĩ làm cho chị ba điểm đầu tiên đó. Uống thuốc là một ha, gửi tập vật vật lý trị liệu, nên là therapy đó. Và cho chích xương sống. Không được nữa đó, chị mới nghĩ đến giải phẫu.
Dạ, thưa bác sĩ nè, tôi không muốn hỏi một câu nữa. Là tôi muốn bây giờ mà tôi muốn chích cái loại thuốc mà loãng xương mà 6 tháng một lần. Dạ. Có nên chích không ạ? Bây giờ tôi đang đau như vậy, có nên chích không ạ?
Dạ, cái hai bên nó không đẹp với nhau chị. Cái mà chị bị là sụn, nó sụp, nó khác. Tại cái người trẻ cũng bị nó không phải không. Còn chị nói cái bệnh sấp xương là khác. Sấp xương là xương của mình giống nó từ từ nó lỏng đi, giống như tổ ong vậy đó, nó lỗ từ từ. Thành ra khi đó rồi cái té nó gãy xương. Thành ra thứ nhất cái mình uống thuốc trước, uống thuốc đỡ trước đã. Uống thuốc là đã tiền là một đúng không, mà nó cũng tiện là hai. Uống thuốc hàng ngày. Uống thêm vitamin D là hai, calcium chất vôi là ba. Rồi 5 năm sau á, nếu mà uống 5 năm sau rồi thì mình phải ngưng thuốc. Thì lúc đó nếu uống thuốc mà xương cứng lại được á, thì tiếp tục uống thuốc. Còn nếu uống thuốc rồi mà xương nó còn sấp nữa, lúc đó chị muốn đổi chích. Hay là uống tới 5 năm rồi mà xương cũng còn sấp, lúc phải ngừng thuốc để chích. Đó thì cái đó chị hỏi bác sĩ gia đình chị, người ta cho chụp hình. Nếu mà xương chị còn sấp nhiều á, mà nếu chị uống thuốc hơn 5 năm chị ngừng thuốc để nhờ người ta xin thuốc chích. Chích này là bác sĩ phải...
Bác sĩ là tôi có uống thuốc trong vòng cũng mấy năm nay rồi, nhưng mà lúc này tôi cũng lớn tuổi rồi thì nó đau nhiều hơn. Dạ, tôi nó đau nhiều hơn mọi lần cũng đau, nhưng mà nó không đau bằng cái đợt này nó đau nhiều hơn. Thì có bác sĩ gia đình tôi thì cũng có làm theo kiểu như bác sĩ đã nói nãy. Bác sĩ cũng có làm đầy đủ hết, thì chỉ có cái chích xương sống là bác sĩ nói là chừng nào, nếu mà tôi mà bác sĩ có nói tôi là chừng nào bác đau quá thì sẽ vào, thì bác sĩ sẽ chích cho đem đến chỗ rồi trị bằng xương. Nhưng mà tôi muốn hỏi bác sĩ là tại vì tôi cũng hỏi bác sĩ nhiều bác sĩ rồi nhưng mà muốn hỏi tham khảo cho nó chắc ăn tại vì tôi cũng sợ.
Okay, rồi.
Hôm nào hôm nay canh sung tôi không có uống nữa tại vì
chị phải đừng hai không làm lộ hai bên nha. Chích xương sống là khác thì chơi đau lưng, còn chích xếp xương 6 tháng một lần là khác, hai bệnh hai bên không hợp với nhau. Nha.
Vâng. Vậy thì cũng cảm ơn bác sĩ rất nhiều và cảm ơn Minh Nhung rất nhiều. Dạ, vậy là được vừa hỏi đúng bác sĩ trả lời vậy. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều lắm ạ.
Cảm ơn cô đã gọi vào và Minh Nhung xin mời tiếp vị thính giả đang chờ. Hello.
Alo.
Dạ Minh Nhung xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ thưa vâng, tôi là cô Ba ở Ga Lần đây ạ.
Dạ mời cô đặt câu hỏi ạ.
Dạ thưa muốn hỏi bác sĩ một câu ạ. Rồi cũng tiếp theo cái câu của bà vừa gọi đó. Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi cũng bị đau cái thần kinh tọa như vậy đó. Nhưng mà tôi có thể đi bộ được không bác sĩ?
Cái thứ nhất chị tắt điện thoại đi để không chắc là radio chị để đừng có vang lại. Thứ hai nữa đó là cái chuyện mà tập thể dục á, chị không có liên hệ gì cái đau lưng ở chân á. Thật sự y khoa còn chứng minh rằng đau lưng mà nằm yên một chỗ không đi thì đau hơn, đau nhiều hơn. Còn đi đứng nhiều là cái đó là một trong những cách để mà làm với đau lưng. Thì khi đi như vậy là máu lưu thông rồi cơ nó co giãn. Nhưng mà hay hơn nữa đó là khi mà chị đau lưng như vậy rồi nó có những động tác đặc biệt. Đi bộ đầu chuyện là tốt hay nhưng mà có những động tác đặc biệt riêng, thành ra chị phải nhờ bác sĩ gửi chị đi cái chương trình nó gọi là vật lý trị liệu là therapy. Cái đó đó thì nó có động tác hay hơn cho mình để cho giúp đau lưng hơn. Còn chuyện đi bộ là thoải mái, không có hại gì hết trơn, cứ đi càng nhiều càng tốt.
Tại vì ta nói là đi bộ nhiều nó lại càng mòn cái xương thần kinh tọa, bác sĩ có đúng không?
Không có. Chỉ có chị biết khi mà mình chạy bộ nhiều quá đó thì cái sức nặng nó dồn lên đầu gối mình thì nhiều khi nó làm mòn đầu gối hay là bị cái xương chậu. Chỉ chạy bộ thôi, còn ngoài đi bộ chuyện rất là tốt, không có hại gì hết trơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Dạ, kính chào bác sĩ, cảm ơn Minh Nhung nhé.
Vâng, Minh Nhung cảm ơn cô đã gọi vào và cũng một câu hỏi mà Minh Nhung vừa nhận được bằng email đó là hỏi bác sĩ Đặng Thường Hưng là bác sĩ ơi, cách đây 1 năm rưỡi rồi thì tôi có đi soi bao tử một lần và kết quả là bị viêm bao tử. Bây giờ tôi muốn đi soi bao tử một lần nữa thì có hại gì không? Tôi 46 tuổi và trong cái lá thư này thì vị thính giả cũng có nói rằng là khi mà biết kết quả viêm bao tử đó thì cũng có uống thuốc và cũng có cảm thấy bớt. Nhưng mà lo ngại rằng là trong vòng 1 năm rưỡi đó mà đi soi 2 lần như vậy thì có hại gì không à? Dạ xin mời bác sĩ.
Thứ nhất là soi bao tử không có hại, người ta chỉ cho mình ghê ra chút chút xong rồi ra giống như thuốc ngủ, giống ngủ mờ mờ màng thôi, mình soi thật sự soi không có hại. Nhưng mà đương nhiên không phải là soi 1 lần 2 lần hại không, mà nhưng mà 1 lần đầu tiên thôi, nếu bác sĩ làm không cẩn thận có thể làm đúng bao tử, người ta cái đồ sồi vô. Thành ra đối với tôi câu trả lời là không phải hại không hại, mà câu hỏi đầu tiên là có cần hay không. Đó, nếu mà lần đầu tiên làm rồi, uống trụ sinh rồi mà nếu hết đau luôn thì đối với tôi không cần làm nữa. Còn chừng nào mà uống trụ sinh rồi mà còn đau nữa, lúc đó mình mới thử soi lại để coi có gì không. Nhất là khi mà mình nếu vi trùng bao tử vi trùng bao tử không cần phải soi mà mình thử phân cũng được rồi. Tại nếu vi trùng nó còn sống thì nó hay là nó tái phát thì mình thử phân nó ra ngoài mình thấy. Đó thì nói tóm lại là nếu chỉ muốn tìm hiểu coi bao tử còn vi trùng hay không thì đơn giản nhất là thử phân chứ không cần soi. Còn chừng nào mà đau một cách kỳ lạ, uống thuốc cũng không để đau, uống trụ sinh 2-3 lần rồi mà cứ còn đau hoài, lúc đó phải soi lại. Đó, hay là nhiều khi lần đầu tiên soi, nếu bác sĩ nói rằng ok tế bào lấy ra coi mà có vẻ giống như là tiền ung thư thì nên soi lại. Còn ngoài ra nếu cách đây 1 năm rưỡi mà soi chỉ nói rằng bao tử vi trùng thôi, ngoài ra không có gì nguy hiểm hết thì tôi đề nghị không có soi mà chỉ thử vi trùng bao tử bằng phân thôi là xong rồi.
Dạ vâng, và Minh Nhung cũng hy vọng rằng là vị thính giả gửi thư thì cũng có theo dõi chương trình bác sĩ Đặng Thiện Hưng thì mới biết mà gửi thư thì cũng đã nghe được câu trả lời này rồi. Và cũng tiếp theo một câu hỏi bằng email thì Nhung nhận được đó là vị thính giả này hỏi viết cũng rất là dài nhưng mà tóm tắt thôi nha bác sĩ. Đó là một cái cháu bé ở nhà đó khoảng 16 tuổi khi mà đi đại tiện đó thì ở trong phân có lẫn những cái hột màu trắng đục. Và khi mà vị thính giả này kiểm tra xem cháu của mình nhá, thì có kiểm tra xem cái hạt đó là gì thì thấy nó là những cái hạt bong bóng nước á. Khi mà đụng vào thì nó sẽ bể, và hạt bong bóng nước mà hạt màu trắng đục nó lẫn với phân. Thì được hỏi là không biết cái căn bệnh này có phải do sáng gây ra không hay là do rối loạn tiêu hóa, và cái cách chữa trị như thế nào, ăn uống như thế nào. Xin mời bác sĩ ạ.
Okay. Nếu mà bị sáng lãi đó, thường mình không thấy được gì hết trơn á. Một là mình thấy được cái con sáng trong phân mình, hay là nhiều khi cái loại sáng kim là sáng đũa chứ, sáng đũa đó thường mình thấy trong phòng, mình thấy không phải cục trắng gì về nữa, mấy cây mà mình thấy cục sáng đó cái con rõ ràng. Hai nữa còn sáng kim á, là ban đêm á, nó bò ra hậu môn để nó đã trứng, thành ra ban đêm nó đứa bé nó sẽ bị ngứa hậu môn. Thành ra nếu mà cha mẹ mà lo là con có sáng á, thì đơn giản thì đi bác sĩ, người ta thử người ta lấy phân ra, người ta thử để coi thử có trứng hay có gì không, ta biết liền. Đó là cái, đó là chuyện số 1, nếu mà nghĩ rằng bị sáng lãi. Còn câu chuyện mà còn ruột già mình có bị xáo trộn hay không á, thì ruột già mình, chính ruột già mình nó có những vi trùng để mà ruột già mình tiêu hóa bình thường. Thành ra đó, thường thường mình đi cầu hàng ngày làm phân mềm là được rồi. Còn nó rối loạn là mình bị tiêu chảy hay là bị bón, thì hai cái đó khác nhau. Còn đi còn có chuyện mà như câu chuyện tả hồi nãy thì tôi không nghĩ là bị rối loạn đường ruột gì hết. Đây mà tôi nghĩ có lẽ những bình thường thôi, chứ thật sự tôi không nghĩ là cái gì quan trọng bằng đó. Nhưng mà nếu mà người mẹ bỏ lo đó thì nên đi, dẫn con đi trước phần, thì người ta lấy phần là cầu chắc ăn nhất, chứ không thể nào mà cha bệnh nhà mình khám người đó xong mình đóng bệnh đi được, cái đó không chính xác.
Vâng, và theo cái kinh nghiệm của bác sĩ đó thì cái việc mà đi đại tiện ra phân như vậy thì có nguy hiểm hay không ạ?
Không, tôi không nguy hiểm. Thường chỉ có giống như là một là như là nói bón kinh niên á, là đưa đến nguy hiểm là bị cơ hội ung thư ruột già tăng lên. Tại vì muốn một trong những lý do mà ung thư ruột già là không đủ chất xơ, chất sợi của mình, chất xơ trong mình, đồ ăn mình á, mà thiếu chất xơ nó sẽ làm phân bón, bị bón. Và bón kinh niên á, bón không phải đưa đến ung thư, mà tại vì trong ruột già mình thiếu chất xơ, từ đó là bón mà từ đó đưa đến ung thư. Đó là vậy ha. Còn tiêu chảy á, thì nó lại khác. Tiêu chảy là được nhiễm trùng đường ruột là cái gì hay gì đó, hay là những bệnh đặc biệt hơn. Thành ra hiện bữa nay câu chuyện này thì đối với tôi cái đường ruột không quan trọng, nội tâm hết. Còn tả như cái vậy thật sự mình không nói, không diễn tả đó mà đoán bệnh được. Mà như tôi nói trở theo phần để cho ăn nhất, nếu mà nghĩ là mình có sáng lãi. Nhưng mà được không sao đâu.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thư mà nhận bằng email thì còn khá nhiều. Và bây giờ mà Minh Dung ưu tiên cho một vị đang gọi điện thoại vào. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, có giúp phải em không chị?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ em tên Nhi á chị. Dạ em muốn hỏi bác sĩ là tại sao em cứ bị thốn một cái bên vai bên phải á, và đằng sau ngay cái bạn sườn á với đằng trước nó cứ thốn hoài.
Cái vai mình á, cái vai mình có bả chè, cái xương bả chè đúng không, là ừ. Cái đó thì cái đó nó nối có những cơ, nó nối vô xương sống đến giữa. Thì nhiều khi mình làm việc cái gì đó hay là nhiều khi cầm cái gì đó mà không đúng thế đó, thì dựa thường thường cái đó nó cái cơ nó hay bị chặt thành đau. Thì tôi nghĩ cái đó bình thường không có gì hết trơn á. Cái chính toàn khi tôi thể dục á, xong rồi tôi cũng hay đau ở cái chỗ đó luôn, tại khi tôi đẩy tập đá nặng quặng nó bị không nguy hiểm. Chừng nào á mình có bị té, có bị thương này nọ đó mình mới nghĩ đến xương. Không có gì hết á, chắc chắn là gân cơ thôi. Ok. Rồi bởi uống thuốc giống như Advil Motrin cũng đủ rồi. Nếu mà cần uống thì ăn nấu uống không sẽ ruột thôi. Là 1 viên 200mg thì một ngày uống 3 lần. Uống 2 viên, 3 viên, 1 ngày uống 3 lần, 4 lần là được rồi. Còn chừng
dạ,
nào á...
Em bị mấy năm nay rồi, nó cứ thốn vậy thôi.
Rồi, thì cho đó là cái gì mà kinh niên á, đó là kinh niên, thì trường hợp mình nên, dạ. Tại ở ngoài đó là cái cơ và gân, ở trong là lòng ngực, là phổi, đúng không? Bởi vì nếu mà kinh niên á, mà nếu mà cứ đau hoài thì nên bác sĩ cho mình phẫu một lần thử thôi. Make sure là phổi đừng có gì. Nếu phổi không có gì hết á, là mình được tâm là mình tâm mình biết là gân cơ rồi, không sợ nữa.
Dạ, dạ em cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại 817-899-4110, chương trình của mình còn khoảng 15 phút cuối nữa. Nên nếu quý vị có những thắc mắc gì về sức khỏe thì mong quý vị gọi vào 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng thì mùa hè cũng tới rồi, thì cũng thấy rằng là có rất nhiều vị thính giả mang con em của mình về Việt Nam để đi du lịch, người lớn, trẻ nhỏ cùng đi. Thì trước khi mà về Việt Nam như vậy thì bác sĩ có những cái lời khuyên gì về cái việc chích ngừa không? Chích ngừa cho trẻ em thì đương nhiên rồi, người lớn có phải chích ngừa không? Và nếu mà chích thì trẻ em hay người lớn cần phải chích những mũi gì ạ? Dạ, xin mời.
Khi mà về Việt Nam đương nhiên là mình cần nhất là vi khuẩn viêm gan A và vi khuẩn viêm gan B, và hay nhất và cái chuyện đầu nữa là phân đoạn gánh. Phân đoạn gánh là không phải đi chơi không mà cũng phải cần chích ở đây nữa, tại vì môi trường vi trùng nhiều lắm, ở nhà đứt tay đứt chân hay hay chơi sân đông trường, chạy xe, chạy chơi đi bộ, té một cái là vi trùng nó vào có thể làm cho chuyện căn phòng. Thành trường hợp đó phải chích ngừa, nhất là Việt Nam cái điều, kinh tế nó không được sạch sẽ. Okay. Rồi A đó, viêm gan A, viêm gan B đó là chích ngừa, tại vì con A là gây liên ăn uống. Bên Mỹ này là nhiều khi mình có bị nhưng mà không có nhiều, giống như lâu lâu mà mình dùng đọc báo hay nói là giống như siêu ai ăn ở hamburger ở tiệm Philly vậy đi thì phải đi chích ngừa hết tại vì nhân viên bị bệnh nhớ không. Thì con A đó, cái người bị bệnh đó, người ta đi cầu thì phân có công việc con A, tay người ta không được sạch sẽ, nhiều khi người ta làm đồ ăn cho mình đó, người ta làm mình ăn mình bị, hay là nhiều khi phân ra ngoài xong mình nước nó lấy nó tươi rau cỏ từ Việt Nam mình, giống như cái là phân bây giờ cái trường hợp mà giống như là phân trồng cũng như kiểu hữu cơ á là bị cái đó. Thế nên á con B đó qua máu sinh dục, mà như người đàn ông bậy bạ về Việt Nam bậy bạ đó sẽ sợ nhất cái đó. Con B đó, nó cũng có trong nước miếng cái người bị bệnh nhưng mà thường không có nhiều, thành ra cơ hội mà bị nước miếng lây con B hiếm lắm. Nhưng mà cho ăn nhất phân chích ngừa luôn cho A B và ok phân gánh hai cái ba cái chính. Vít nhỏ bên đây là bắt buộc chích ngừa hết trơn rồi, nếu không chích ngừa nhà trường không cho đi học, thành ra mình không sợ nhỏ. Người lớn mình nhiều khi cái đó không có, tại vì Nam mình không bắt chích ngừa, thì người lớn nên đi bác sĩ một lần thôi, chích ngừa phòng gánh 10 năm một lần ha, và thử máu AB nếu thiếu có món gì chích món đó. Okay. Rồi sẵn đây khi Việt Nam mình sợ nhất cái hiện giờ cái nếu mà Quỳnh Nhung mà theo dõi báo chí Việt Nam mình thì nó hiện giờ cái bệnh mà sốt xuất huyết rất là cao. Hàng năm nào cũng có trên chứ không Việt Nam mà tôi theo dõi báo chí Việt Nam mình thì từ năm nào cũng có hết, năm đặc biệt nhất năm nay đó, trong vòng có từ tháng 1 đến đây bây giờ nó cũng cả ngàn người bị bệnh sốt huyết ở Việt Nam, và đặc biệt nhất là những cái khi những thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Con sốt xuất huyết cái này là con muỗi, cái người bị bệnh đi thì cái con vi khuẩn đó nó có con trong con vi khuẩn đó nó ở trong người mình con muỗi. Khi con muỗi hút máu mình là nó nước miếng nó nhả vào, nó làm cho nước trong nước miếng của nó có cái chất để máu loãng đi không cho dễ, thì vô tình nước miếng nó vào thì vi trùng vào theo thì con nó làm cho mình bị bệnh. Xong rồi Việt Nam mình bây giờ ở chung đụng quá nhiều khi thành phố nhỏ xíu thôi mà cao bao nhiêu triệu người một nhà thôi, mà nhiều khi một nhà nhỏ xíu mà nhiều khi 5-6 người mường ở, thành ra một người bị bệnh thôi ở lâu lây về nhà với đó mũi cắn trong đêm nói cây hay những khác đó, thành ra lý do đó tại sao mà bây giờ Việt Nam mình tôi đọc báo nó nói bị nhiều lắm. Thành ra về đó quan trọng nhất là phải đem theo những đồ xịt mũi. Okay. Đem đồ xịt mũi để trường hợp đó nếu mà nhà có mũi hay là đi đâu chơi hay ra đi những khu du lịch đó là nên xịt mũi để mà bảo vệ ngăn ngừa cho mình. Okay. Rồi còn nếu bị bệnh á, dấu hiệu của nó đó là bị bệnh thường đại đa số là không bị bệnh. Bị chích, cảm chút sơ sơ thôi. Và nếu bị bệnh á, là làm cho sốt, làm cho đa mình nhức mẩy, làm cho nhức đầu. Và khi mình nặng nữa đó là bắt đầu nó làm cho máu loãng đi, thành ra máu bắt đầu nó chảy đông đường ruột hay là chảy mắt hay là mình ho hay ối ra máu hay đi cầu ra máu đó, thì dấu hiệu đó là phải cẩn thận. Okay. thì nếu mà đi Việt Nam á, quan trọng nhất như nó chỉ có chích ngừa là một ha, đem mình sẽ mũi theo để ngăn ngừa bệnh mũi cắn thôi. Rồi hiện giờ đó không có thuốc chích ngừa cho bệnh sốt xuất huyết, trên thế giới chưa có thuốc đó, mà thật sự mà cũng chưa có thuốc chữa của mình đó. Mình quan trọng nhất là khi mà có bị bệnh á thì bà bác sĩ người ta bệnh viện người ta giúp cho mình khôi phục thôi, chứ không thật sự mình mà trong thời gian mình bệnh mình sức khỏe là liền à.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã trả lời rất là chi tiết. Tự nhiên còn một cái yếu tố nữa là mình muốn hỏi là đối với trẻ em đó thì bác sĩ khuyến nói rằng là trong cái quá khứ thì thường cái lịch chích ngừa sẽ được văn phòng bác sĩ giữ lại để mà mình biết là chích những mũi nào chưa. Thì bác sĩ có nghĩ rằng là trẻ em mà dưới 14, 15 tuổi đã chích viêm gan siêu vi B hay là A chưa ạ?
Tôi nghĩ chích rồi. Tại vì như tôi nói hàng năm khi mà đứa bé mà cái tuổi chích ngừa mà mới ra đời đúng không? Sẽ ở Mỹ, mấy đứa sinh Mỹ trước nha. Sinh Mỹ là cũng như là 1 tuổi bắt đầu chích ngừa ngay bệnh viện về, xong nói từ 1 tuổi đến 4 tuổi chích ngừa đầy đủ hết. Cái đợt cuối cùng là lúc 4 tuổi thì xong chích mũi đó sẽ 5 tuổi đi học. Nhà trường nào cũng bắt cha mẹ đưa cho hồ sơ chích ngừa. Nếu thiếu á thì nó biểu còn đi chích tiếp chứ không cho đi học là một ha. Xong mà trong đêm đến cái tuổi mà chích thứ gì nữa đó là lúc 12 tuổi. Lúc đó là lúc mũi chích thêm cái mũi siêu màng ốc và mũi thêm siêu màng ốc và thuốc phòng gánh đằng thứ gì. Lúc 12 tuổi. 12 tuổi mà không chích á, nhà trường không cho đi học. Thành ra một khi đến 14 tuổi mà đi học tiếp tục có nghĩa tôi bảo đảm là đã chích rồi. Cái điều mình muốn đơn giản nhất là người mẹ nên vô nhà trường, xin nhà trường có kết quả, có cái có thể cha mẹ mình không còn giữ nhưng mà nhà trường nó có. tại cái hồ sơ nhà trường cũng giữ cho, nếu không giữ nó trong không cho đi học mình. Anh nói nếu mà không đủ năm cho đại học. Mà tôi nghĩ một là xin bác sĩ mình hồ sơ hay là đi về trường xin hồ sơ giết người con mình. Xong mình giết người lần nữa là lúc 18 tuổi. 18 tuổi là lên đại học. Thành đại học ở chung đụng với nhau rất nhiều, thành ra một người mà bị xung ốc á là lây hết cho những người khác. Thành ra 18 tuổi chết một đợt nữa là xung ốc.
Dạ vâng. Và cũng liên quan đến việc mà quý vị mang con em về Việt Nam để đi du lịch trong mùa hè thì thường bác sĩ cũng biết là thường vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam là một cái điều đáng báo động. Thì về cái căn bệnh tiêu chảy thì sao ạ? Có cách nào phòng ngừa đối với...
Cái tiêu chảy này nó rất là đa dạng. Thường thường á, những cái mình hay bị nhiều nhất là vi trùng thôi. Tại vì trong ruột già mình nó có những kháng thể chống vi trùng. Tại vì mình biết ở đây nè, nội mình ăn rau tươi không đó, rau tươi mình đưa nước thường nó không sạch được, thành ra mình ăn và mình bị, hay là đi nhà hàng người ta làm sạch sống sẽ bị. Nhưng mà nhờ kháng thể mình mạnh á thì mình không bị nữa. Ở Việt Nam mình á, hồi xưa những người ở Việt Nam mình á, tại vì dơ bẩn quá, để bằng chính tôi hồi xưa vậy đó, mình được tưởng nhà mình ra nhà mình có cây trái leo lên tay mình dơ đó, không leo lên hai trái ớt, hai trái gạo cốc cái ổi, trái mận ăn luôn, trái khác không rửa cho trơn, mình nhớ không? Mà không ra ngoài, không thôi đi học đi trường á, trước trường nó có bao nhiêu đồ ăn nó bán mình ăn tính bơ, không bị bệnh gì hết. Tại vì kháng thể mạnh. Bây giờ qua đây ở một thời gian lâu rồi, người mình nó thiếu thể đi, cái con từ đó chết đi. Thành ra bây giờ tôi ăn cái gì chút xíu không mà là tôi cũng giác bị, nhất là ăn mắm đêm á, tôi không nấu lên là tôi bị liền trái khác à. Thành ra kháng thể tôi yếu rồi. Thành ra nếu ai mà qua Mỹ lâu năm như tôi đó thì nên vì cẩn thận đừng ăn đồ sống. Thì như tôi nói rồi đến lúc thời gian trước đó, nhớ đừng ăn đồ sống, rau cải tươi phải nấu, phải về nhà phải rửa sạch sẽ bằng nước, và cuối cùng nước chấm và nước rửa lại xong rồi đưa nó thường trước khi ăn. Còn ra ngoài chợ hay là tiệm nhà hàng không nên ăn rau tươi, trái cây về nhà rửa sạch sẽ hết. Uống nước là uống trong lon hay là vừa uống trong trái uống ra, cái ly người ta cũng rất là dơ, nước đá người ta cũng rất là dơ. Thì nước đá đó, người ta lấy nước phong tình để làm, cái lạnh nó không làm chết vi trùng. Thành ra khi mà bị có những người uống nước đá không cũng bị tiêu chảy nữa chứ không. Okay. Rồi đặc biệt nhất á, là nếu có thể yếu như tôi đó là tránh đừng ăn những quán hàng rong. Tại vì chính báo Việt Nam mình nó đăng, nó nói là có những cái người du lịch về Mỹ, ở Mỹ và châu Âu về Việt Nam thích nhất là đi ăn hàng rong ấy. Vậy rồi nó có những cái tour nó dẫn đi ăn hàng rong. Đại đa số người ta bị tiêu chảy. Thành ra nên ta nói rằng cái lý do số 1 người ta thích về Việt Nam á, tại nghe nói quán hàng rong ngon. Nhưng mà cái lý do số 1 người ta không về nữa đó là cũng bị tiêu chảy về quán hàng rong. Đó, thành ra phải cẩn thận cái đó. Xong rồi, còn muốn cẩn thận hơn nữa đó, mình đừng có dùng chén dĩa của người ta. Mình ăn cái gì mà nóng á, thí dụ như tô phở nóng mình không sợ. Còn chừng nào ăn cái dĩa, như mình cũng biết á, trên đây nó nhiều video thấy á, nhiều khi á, cái hàng rong người ta, cái chợ nha, cái tiệm á, bên đó người ta có thùng nước thay. Bao nhiêu cái gì cũng nhúng như thùng nước để là lau khô ăn tiếp. Thành ra thật sự là nó rất là dơ. Đó, thành ra nếu mà ăn đồ nóng á, thì không sợ. Còn những cái gì mà ăn giống như những cái gì mà nguội lạnh để dĩa thì cũng nguy hiểm. Còn chén dĩa người ta đó cũng nên, thường thường tôi đề nghị bệnh nhân tôi đó, về Việt Nam ha, mình nên mua cái đũa mình á, đũa riêng để mà xài nè. Xong rồi mua một bịch hút về xài. Rồi mua thêm những một hộp bột cồn, một cái những alcohol mà có trùng biến giống như bác sĩ xài trong viện nhân phòng tay đó. Trước khi mình ăn, mình lấy cái đó mình lau chén, lau dĩa sạch sẽ trước khi mình ăn. Đó, ok. Rồi thì thật sự cái đó là cẩn thận thôi. Rồi nếu mà bị tiêu chảy nữa đó, thì xin bác sĩ cho thuốc. Bệnh nhân tôi cho tận viên thuốc uống hàng ngày ngăn ngừa. Để mà đừng bị tiêu chảy về Nam. Thì cái đó nó cũng giúp được nhiều bệnh lắm. Còn nếu ai về Việt Nam ăn nhiều lần không bị thì không sao. Còn những người mà giống như là lâu, 5 năm, 1 năm, 10 năm mà chưa về phải cẩn thận thôi. Mà quan trọng nhất cái tiêu chảy á, mấy cái là ngăn ngừa chứ đừng có để bị bệnh. Rồi không thôi nữa đó, là xin bác sĩ cho thuốc trụ sinh để sẵn. Cách mà chữa trụ sinh về tiêu chảy Việt Nam mình có hai cách. Một là uống hàng ngày ngăn ngừa. Hai đó là uống trụ sinh đặc biệt khi nào bị bệnh á, thì uống vào 5 ngày 7 ngày. Mình chữa bệnh tiêu chảy ở Việt Nam. Đó, còn ngoài ra những cái bệnh khác như thường thường bây giờ Việt Nam mình giống bệnh typhoid là bị tôi không biết Việt Nam mình, Việt Nam mình tiếng Mỹ là cái gì tôi quên rồi. Tiếng Mỹ Việt Nam mình, nhưng cái đó không có nhiều lắm. Mà mới nhất bây giờ là chỉ có sốt xuất huyết mình vừa nói rồi thôi. Thì chỉ quan trọng nhất là ngăn ngừa sốt xuất huyết và ngăn ngừa bị tiêu chảy khi đi chơi thôi.
Dạ vâng, nghe bác sĩ phân tích cái hình dung ra là ví dụ như một gia đình hai vợ chồng, hai đứa con đi ra ăn bánh cuốn chẳng hạn, mang theo bốn cái đĩa, bốn đôi đũa, bốn cái muỗng, cái này mình làm lố á bác sĩ ơi.
Ok. Dạ vâng. Bác Dung biết là okay, thật sự mình đi chơi nếu mình bỏ cái mình có cái ba lô mà cái ba lô đã lưng á mình Dung.
Dạ vâng.
Thấy không? Cái đó đâu thật sự người ta nếu mình đã tiệm á, ok bánh cuốn á là có hai cách ăn, tôi nghĩ vậy nha. Một vô tiệm ăn đúng không thì mình không sợ, tại tiệm nó hy vọng nó cũng rửa sạch sẽ cho mình rồi. Còn nếu bánh cuốn mà ra chợ người ta cái bánh cuốn á để trước trước nhà mình hay trước chợ á đúng không, thì cái đó mình mới sợ, tại vì người ta rửa bằng cái gì đúng không. Tới từ nếu cái gánh mà để ngay chợ đi thì mình dùng nước đâu người ta rửa.
Dạ.
Hay là nếu mình muốn ăn bánh cuốn loại đó đó thì ở nhà mình lấy cái dĩa sạch sẽ mình cầm ra mình mua.
Dạ rồi.
Đúng
rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Rất là nhiều điều thú vị khi mà được trò chuyện cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và Minh Nhung xin phép mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ chào bác sĩ Đàn Thiện Hưng và chào Minh Nhung.
Dạ chào chị.
Dạ tôi tên là Lan á. Tôi có câu hỏi này, tôi có người bạn dẫn hôm qua dẫn chó đi bộ bách bộ đó, rồi bị dấp cục đá rồi bị té đó, chày chân á, chày đầu gối á. Nhưng mà khi chị về đó thì người chú mới giúp chị lấy cái chất mà dầu của kêu là chánh cốt thủy đó. Nhưng mà cái người chú đó thì bây giờ có cái câu hỏi này rất là không biết nó thế nào, thành ra là định hỏi coi bác sĩ Đặng Thiện Hưng có biết không, là tại cái người chú đó có cái triệu chứng có bệnh hepatitis C, nhưng mà chú ấy lại cũng dùng cái loại dầu đó rồi lấy cái Q-tip đó nhúng vào đó thì cũng sức cho cô ta đó, thành ra có bị lây cái viêm gan C không?
Yeah, ok. Gan C nó chỉ lây qua máu thôi, tại trong máu người ta đã mới có vi khuẩn C, thành ra không thôi là máu là một, không sinh dục là hai, có nghĩa trong cái tinh trùng có cái đó, thành ra chỉ lây mà máu sinh dục thôi. Còn trường hợp cái người chú này đi, nếu bị đứt tay, nếu người ta cái chú này bị đứt tay ha, xong rồi thí dụ như máu cái chú này chạy lọt vô cái lọ dầu đó, xong rồi mình lấy lọ dầu đó mình xức cho da mình thì có thể, nhưng mà chị biết cái vi khuẩn C này khi nó ra môi trường là nó chết chứ nó không sống được, đúng không? Thành ra đó trường hợp đây với tôi không nghĩ phải lo cỡ đó, ok nha. Có nghĩa là nếu mà ngoại trừ không thôi thí dụ như cái chú này tay chú đang bị đứt đúng không, xong chú đi công gòn, chú lấy cái đó, lấy dầu đó chú quét lên tay chú, xong công gòn đó lấy dầu quét cái chân cô này thì có thể lây qua vì công gòn đụng hai mắt hai người đúng không. Còn ngoài ra đương nhiên cái đó tôi giảng một cách mà nó một cái ví dụ không có xảy ra, thành ra nó tóm lại là cái người đừng có lo, không có gì phải lo hết trơn á. Okay, nhưng mà cả một cái đó ở nhà chung với nhau á thì con vi C như tôi nói lây qua máu sinh dục, nhưng mà khổ một cái bây giờ không có thuốc chích người C, thành ra nó cũng muốn chích người cũng không được, thành ra nó chỉ có cẩn thận cái là nếu ở chung nhà nhau rồi đó thì nếu cái người chú này nếu đứt tay hay này nọ gì á thì bất cứ cái gì mà như giấy cái gì mà lau tay mình hay chậm máu mình hay là miếng vải gì xong rồi quăng thùng rác liền nó khác, chứ đừng có để chung quanh, tại vì lúc đó là có thể bị lây nhau, phải nếu mà tay mình lỡ trầy trụa gì bóc vô miếng giấy có máu người ta thì bị thôi.
Cái câu hỏi của cô ta đó nói là cái chai chánh cốt thủy đó là chú người chú đó hồi đó cũng lấy cái Q-tip rồi chú cũng bị đứt tay đó, thì chú cũng nhúng vô rồi sức đó, thành ra có nhúng vô lúc xưa, thành ra đi tôi nghĩ là cổ nói là mấy tháng trước đó là chú ấy có xài qua, nhưng mà bây giờ lại xài cho chỉ cái cùng một chai đó đó thì có hại không ha, có bị lây
không hại chị? Thứ hai đối với tôi đó không có lý, nếu mà thì bây giờ cái người chú đi người ta lấy keo gòn á, người ta xức thuốc đầu tiên rồi người ta sẽ lấy vô cái chấm vô hũ trước đó một xức da mình đúng không, thì nếu mà da mình có máu chứ tôi không nghĩ cái người đó cái keo gòn có máu lại nhúng vô cái chai dầu lần thứ gì, tôi không nghĩ ông làm chuyện đó.
Dạ
chỉ không, tại cái căn bản y khoa kiến thức không ai làm như vậy hết trơn á, bởi tôi nghĩ rằng cái keo gòn sạch sẽ nhúng vô cái chai dầu xức vô chân tay ông này, rồi bên nay ông lấy cái keo bông gòn khác sức móc ốc vô dầu sức vô chân cô này, thì tôi không nghĩ hai bên lại với nhau.
Nhưng cái câu hỏi đó là nếu mà cái người chú đó có lấy cái bông gòn đó để gớm máu rồi lại nhúng trở vô để sức tiếp tục đó là có bị ảnh hưởng.
Nếu mà như vậy xảy ra đó mà đã mấy tháng nay rồi đúng không, thì tôi không nghĩ là con vi trùng nó còn sống được, chắc chắn nó chết rồi. Tại vì con vi trùng vi khuẩn nó sống được trong người ta thôi. Chứ còn thành ra vi trùng á thì có thể sống lâu, còn vân xê là vi khuẩn này nó phải sống trong tế bào nó mới sống được, bởi tôi không nghĩ làm được như vậy. Còn nếu mà nhưng mà trong tương lai á, mà nếu mà cái chai đó mà có máu của ông ấy rồi đó thì nên đừng nên dùng chung với nhau nữa, tại ngăn người thôi, thấy không? Đó nhưng mà còn nếu cô ta còn quan tâm nữa đó thì đi bác sĩ thử máu là biết liền, có em có biết liền.
Đi liền đó thì có thể thử ra sao ha bác sĩ?
Dạ, nếu mà đợi một thời gian giống như 1-2 tuần gì đó, nếu mà còn lo đó thì sẽ thử. Nhưng tôi không nghĩ có đâu, đừng có lo phần đó. Nếu lo lắm mà nếu muốn thử biết là thì làm thế.
Tôi khi chị cô ta kể lại đó thì tôi nghĩ là nói người chú này là cũng không có quý lại đó. Người ta xài như vậy tại chú ấy nói là cái dầu này á, chú nói xài rất là hay. Thành ra không có nhớ lúc xưa là xài như thế nào đó.
Không sao, đừng có lo, không có lo. Không lo, đừng lo đó chị.
Dạ vâng, và cảm ơn cô đã gọi vào. Còn một phút cuối của chương trình nữa thôi, nhưng mà xin phép một cái câu hỏi này cũng rất là gấp rút bác sĩ. Đó là tôi có thói quen ăn cay và ăn nóng, thì tôi sợ sẽ bị tổn thương bao tử và cuốn bao tử. Tôi đang tập bỏ thói quen ăn cay và nóng, và có cách nào để mà siêu âm biết được là cuốn bao tử và bao tử có bị tổn thương gì không? Có nên uống thuốc gì để ngăn bớt sự tổn thương? Cảm ơn bác sĩ.
Cái ăn cay không hại gì hết trơn á, nó không hại bao tử, không hại bất cứ gì hết, chỉ nóng á nè, cẩn thận. Nóng quá thì đương nhiên nó phỏng miệng, cứ phỏng hoài như vậy rồi á thì có thể đưa đến cái tình trạng tế bào bị thay đổi. Cái nhất là ăn nóng xong rồi uống nước lạnh vô nhiều khi làm hư răng. Nói tóm lại là ăn cay và nóng á không có hại cái gì hết, không cần làm gì hết trơn á. Bao tử khi nào mình đau đớn cái gì mà giống như ở chua lâu năm hay là ra bụng hoài, cái lúc đó mình mới nghĩ đến sao bao tử. Còn trời ơi, ăn cay ăn nóng thoải mái không có gì phải lo hết trơn á. Không cần làm gì hết trơn á.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, và Thi Dung thành thật cáo lỗi với những quý vị đang gọi vào rất nhiều, nhưng mà thời lượng của mình cũng đã hết rồi, và mong quý vị vẫn tiếp đón theo dõi những lần phát sóng lần sau cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, và mời bác sĩ gọi là chào đến quý thính giả.
Tuần sau đó, thứ ba là 4 tây tháng 7 là ngày lễ độc lập của Mỹ, thành ra dòng tôi sẽ đóng cửa thứ hai và thứ ba, thành ra tôi rất tiếc là không làm được chương trình với Minh Dung với vị thứ hai tuần sau nha, thành ra xin hẹn lại cho cái thứ hai tuần nữa.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, và chúc bác sĩ có một kỳ nghỉ lễ tuần sau thật là vui nhé.
Cảm ơn quý vị, chào quý vị.
Và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.